Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả, tự nhiên đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali Sender kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị bước vào chương trình Chuyện Quê Nhà. Thưa quý vị, như thường lệ, hôm nay là ngày thứ Năm, mồng ngày 20 tháng 4 năm 2017. Chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc và do Mai Ly hân hạnh được điều hợp chương trình. Mai Ly xin mời luật sư lên tiếng gửi lời chào đến quý vị thính giả, thưa luật sư.
Tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam, chào cô Mai Ly, chào anh Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào luật sư Đinh Thành Bích và xin được kính chào cô Mai Lê, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông đã đến với chương trình. Và thưa quý vị khán giả, trong tuần vừa qua có lại cái tin quan trọng nhất là người dân ở miền Bắc đã quá phẫn uất với chính quyền cộng sản và họ đã bắt giam giữ các công an cảnh sát của bọn cộng sản, và cho tới giờ phút này thì tin The Job cho biết là họ vẫn còn giữ tổng cộng là 20 tên. Và kế đến, thưa quý vị, một tin mới nhất vừa mới được thông báo vào ngày hôm qua, vào sáng sớm ngày hôm nay, đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đi họp hội nghị thượng đỉnh tại Đông Nam Á và sau đó ông sẽ ghé qua Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái tin phải nói là làm cho mọi người rất là ngạc nhiên và sửng sốt về vấn đề này. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng bác sĩ luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc bước vào phần hội luận hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là, thưa luật sư, sáng nay Phó Tổng thống Mike Pence vừa loan báo là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ viếng thăm Việt Nam vào tháng 11 sắp tới, nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Trong khi đó thì ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Cộng, đang có mặt tại Hoa Thịnh Đốn trong một chuyến viếng thăm 2 ngày 20 và 21 tháng 4. Câu hỏi được đặt ra là, từ ngày nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ đến nay chưa bao giờ ông Trump ra khỏi nước. Lý do nào chắc là phải quan trọng lắm mới đưa ông Trump ra khỏi nước được như vậy. Thì xin luật sư cho nghe nhận định của luật sư về chuyện này, thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn cô Mai Ly. Cái tin tức này là một cái tin tức rất là lý thú. Tôi theo dõi cái tin tức này từ đầu. Trong cái sinh hoạt nội bộ của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, từ Đại hội 11 cho đến Đại hội 12, từ những cuộc mà nó đi ra nó viện và mỹ vận, từ cái đời mà ông thân sinh ra Phạm Bình Minh là ông Nguyễn Cát Thạch sang đây sau khi Liên Xô sụp đổ, thì lúc đó thì tôi có liên lạc điện thoại với ông Nguyễn Cát Thạch rồi. Và lúc đó thì cái cậu Phạm Bình Minh này hãy là một thằng bé con mà đi sang Mỹ học thôi. Và bây giờ thì từ đó đến nay thì tôi thấy rằng sau khi ông Nguyễn Cát Thạch mà bị bọn Việt dân Cộng sản nó sang Thành Đô, nó đầu hàng Tàu Cộng để nó được nhận là một bộ phận của nước Tàu, thì ông Nguyễn Cát Thạch bị khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị và khai trừ ra là hàng ngũ lãnh đạo của Nhưng mà sau đó thì khi Mỹ mở bang giao với Việt Cộng, thì anh Phạm Bình Minh từ từ được nâng đỡ lên trong nội bộ Đảng Cộng sản. Và dường như là Đảng Cộng sản nó giao cho cái anh Phạm Bình Minh này cái nhiệm vụ là đứng về phương diện Mỹ vận mà thôi. Thì từ đại hội 11 đã có cái chuyện là Mỹ vận này thì là theo tàu hay là theo Mỹ này kia. Thì tôi đã đánh giá rằng thì anh muốn nói gì thì nói. Anh Phạm Bình Minh chưa vào Bộ Chính trị thì chưa tin rằng anh bỏ Mỹ, bỏ tàu theo Mỹ. Và quả nhiên là đến đại hội 12 vừa rồi nó đưa anh Phạm Bình Minh vào Bộ Chính trị. Và anh vẫn tiếp tục phụ trách cái phương diện Mỹ vận. Nhưng mà tôi vẫn không tin rằng thì là Đảng Cộng sản nó bỏ tàu nó theo Mỹ. Lúc đó thì tôi nghi ngờ rằng Đảng Cộng sản nó bị chết chẹt giữa Mỹ và tàu. Thì anh Nguyễn Thanh Giang anh đã đưa ra cái phương án là thì bây giờ Đảng Cộng sản thì tách ra làm hai đi. Một đảng dân chủ xã hội cái gì đó, thì một đảng thì vẫn theo tàu, một đảng vẫn theo Mỹ. Thì tôi lúc đó tôi đang nghĩ đến cái anh Phạm Bình Minh này sẽ đi ra cái phía đó. Nhưng mà cái phương án đã trở thành trò cười, thì không nói không làm gì nữa. Và bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà ông Donald Trump ông lên làm tổng thống thì ông đã tặng cho Việt Nam Cộng sản hai quả đấm rồi. Quả đấm thứ nhất là ông ấy không chơi TPP nữa, thì anh ra thì rất tất cả cái vận động của thời Nguyễn Phú Trọng từ đại hội 11 cho đến đại hội 12 là vận động rằng thì theo Mỹ mà vẫn còn đảng, mà để được Mỹ cho cái phần thưởng là vào TPP. Tại sao nó phải cần vào TPP đến như vậy? Là bởi vì nền kinh tế tài chính của nó là sụp mà chảy rồi. Quỹ dự trữ quốc gia là không còn một đồng nào cả. Mà nợ công, nợ tư, nợ thuế quốc tế, nợ đủ các thứ phía nợ. Là đi hay là mà tháng 5, tháng 7 này đáo hạn rồi, lấy tiền nó mà trả nợ. Thế nên nó bằng mọi giá, Mỹ cho nó cái TPP thì bằng mọi giá nó phải đi theo Mỹ. Mà nó đóng kịch theo Mỹ thôi chứ không phải theo Mỹ thật. Bây giờ đến phiên anh Phạm Bình Minh này, tôi theo dõi cái vụ khi ông Donald Trump đắc cử thì lập tức Bình Thơ Huynh đã được cử sang Mỹ. Và sau đó thì ông đại sứ Ted Osius và kể cả ông John Kerry là ngoại trưởng của Mỹ cái nhiệm kỳ trước khi ông Trump đắc cử đã sang tận Hà Nội chấn an nó là ông tổng thống nào lên thì cũng thế, cũng là nước Mỹ mà thôi, đừng có lo. Nhưng mà đừng lo lúc đó thôi, đến khi ông Trump cũng đắc cử thì ông lại không chơi TPP nữa, thì nó lại càng lo hơn. Cái sự chấn an của ông John Kerry với ông Ted Osius không thành vấn đề nữa. Là bây giờ nó vận động này mãi. Chúng ta nhớ rằng cách đây một hai tuần thì anh Nguyễn Xuân Phúc anh đánh tiếng anh sẵn sàng sang Mỹ, tức là người ta không mời mà anh nói anh sẵn sàng sang Mỹ là làm cho dư luận trong nước cũng như quốc tế tức cười cho cái Nguyễn Xuân Phúc này. anh tự mời thì tôi theo dõi cái sự mời này rất kỹ. Và đến cách tuần vừa rồi thì anh Phạm Bình Minh anh sang Mỹ, anh vận động làm sao đó để được cái lời hứa rằng thì nước Mỹ đang cứu xét cái việc ông tổng thống Donald Trump có sang Việt Nam hay không. Lúc đó là còn đang cứu xét. Và đêm hôm qua cũng như là sáng hôm nay tôi được cái tin này thì là bây giờ không cần đang cứu xét nữa mà đã quyết định rằng thì đến tháng 11 này sẽ sang dự cái hội nghị. Thì vấn đề là gì? Vấn đề là nó cúng cụ Mỹ cái gì, giống như là Tập Cận Bình sang Mỹ mấy tuần trước. Tôi với các anh em chúng tôi ở đây đã bàn nhau rằng anh Tàu phải cúng cụ cho Mỹ cái gì. Thì bây giờ thì nó đã rõ nghĩa ra là anh Tập Cận Bình đã phải cúng cụ Mỹ cái việc mà anh thực hiện cái việc là trước khi rơi nguyên tử của thằng Bắc Triều Tiên, là cái thằng tay sai, cánh tay mặt của anh ở phía Bắc này sau. Bây giờ đến đây cái tay sai thứ hai là anh Việt Long. Thì bây giờ vấn đề đặt ra không phải là gây ngạc nhiên, mà vấn đề đặt ra là anh Phạm Bình Minh đã phải cúng cụ cái gì. Mà trong tuần trước tôi để ý, khi mà anh Phạm Bình Minh anh tiết lộ ra thì là ông Tổng thống Trump đã hứa đang cứu xét cái việc có sang Việt Nam hay không, thì báo chí lề đảng của lề chính phủ của Việt Cộng tôi theo dõi, thì Phạm Bình Minh nó khoe với đảng rồi, nó khoe với dân ở trong nước rằng thì chính quyền Donald Trump đã hứa với chúng nó là tiếp tục giữ cái bang giao như cũ và đối tác chiến lược toàn diện, vân vân. Nhưng mà nó lại nhắc thêm một câu nữa là Mỹ hứa rằng không tham dự, không đặt vấn đề là phải thay đổi thể chế chính trị trong nước, giống như là cái lời hứa với Nguyễn Phú Trọng của chính quyền tiền nhiệm rồi. Vì tôi đã nói rằng thằng Phạm Bình Minh nó bị ra cái đó trong nội bộ đó, và bây giờ cũng có cái gì và nó được cái gì, thì bây giờ tôi chờ đợi xem nó còn khoe rằng nước Mỹ hứa là không thay đổi thể chế chính trị đó hay không. Anh em chúng ta nhớ rằng mà từ ngày đắc cử tổng thống đến giờ ông Donald Trump cũng chưa hề đi thăm một nước nào cả, và bây giờ cái lời hứa đi thăm Việt Nam là một lời hứa thôi, chưa phải là đi thăm. Và trước khi ông hứa đi sang Việt Nam thì ông đã hứa đi sang Tàu, ông đã hứa đi sang Nhật, ông đã hứa đi sang Châu Âu rồi, thành những cái lời hứa này cũng là lời hứa thôi. Chúng ta nhớ rằng thì cái thời mà ông Tổng thống Obama cũng vậy, là ông đã hứa đi Việt Nam 4-5 lần, mãi đến cuối nhiệm kỳ ông mới đi. Thành ra cái lời hứa đó lại còn kèm theo một cái nữa là chúng ta nhớ rằng cái quả đấm thứ nhì sau TPP đối của ông Trump muốn tặng cho Việt Cộng sau cái vụ TPP là ông công bố một cái 16 cái nước mà giao thương song phương thương mại với nước Mỹ và chuyên môn ăn giam, thì trong đó có anh Việt Cộng đấy. Anh tàu Cộng đứng đầu thì anh Việt Cộng đứng thứ mười mấy ở trong cái 16 nước đó. Thành ra hai quả đấm đó thì bây giờ anh Phạm Bình Minh này đã cúng cụ cái gì, thì tôi nghĩ rằng thì anh Phạm Bình Minh sẽ phải cam kết với và là sẽ là làm đủ những cái gì mà nước Mỹ yêu cầu, giống như anh Tập Cận Bình. Và quả nhiên anh Tập Cận Bình được Donald Trump hứa và với điều kiện là không xét đến vấn đề giao thương, vấn đề các vấn đề khác trong vòng 300 ngày. Việc đó bây giờ đến anh Phạm Bình Minh này cũng thế, nói là đến cuối năm 2017 đến tháng 11 thì tôi đếm là từ đây đến tháng 11 là 270 ngày cơ. Là những cái lời hứa này nó tuy là gây ngạc nhiên thật, nhưng mà tôi thấy rằng thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Và thì tôi đề nghị ông Hồng Phúc bổ túc những cái ý kiến của tôi. Ông Hồng Phúc.
Dạ. Xin cảm ơn luật sư nhiều người. Chúng tôi xin phép cô Mai Lê, người điều hợp chương trình. Chúng tôi xin được góp ý với lại luật sư Đinh Thành Bích. Trước hết là đối với cá nhân tôi á, thì tôi khi mà nhận được cái tin là Tổng thống Trump đi Việt Nam và cái dịch mà đi để phó hội cái khối APEC ở bên Việt Nam đó, thì quả thật nó là một cái breaking news đối với tôi. Bởi vì đây là một chuyện cũng như luật sư Bích đã nói ra đó, là ông từ hồi ông Trump ông đắc cử Tổng thống đó thì chưa bao giờ bước chân đi tới đâu hết á. Và trong khi nước Việt Nam nhỏ bé như vậy có cái gì đáng để mà ông phải xuất hiện ở bên đó, mà rõ ràng chuyến đi ông dự APEC chỉ là chuyện phụ, mà cái chuyện gặp chính quyền Việt Nam mới là chuyện chính. Thành ra câu hỏi đặt ra rất là nặng nề. Thế thì sáng ngày hôm nay Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence là ngày 20 tháng 4 là hôm nay khi ông đến Jakarta để mà dự cái hội nghị khối ASEAN thì ông đã gặp ông tổng thư ký khối ASEAN năm nay là ông Lê Minh Dương, và ông đã báo cho ông này biết rằng tháng 11 năm nay tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là có thể sẽ đi bên tham dự cái hội nghị thượng đỉnh bên đó và để gặp chính phủ Việt Nam. Thì cái ông Lê Minh Dương là rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, nên là vội vàng sau đó bắt tay chụp hình rồi đứng loan tin ngay lập tức cái chuyện này đi. Cái vấn đề đặt ra đó, ông Trump qua đó sẽ nói gì và làm gì với nhau, hay là có hứa hẹn gì trong cái lúc này mà có cái vấn đề, có cái tin giật gân này đưa ra như thế? Bởi vì trước khi đi á, thì ông Phạm Bình Minh đã phải qua Trung Cộng đã, gặp Trung Cộng rồi trở về Bắc Kinh, thì Bộ Ngoại giao loan tin là ông Phạm Bình Minh, tức là Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam, Việt Cộng, đã đi thăm Hoa Kỳ trong 2 ngày, 20-21, tức là ngày hôm nay và ngày mai. Thế thì khi ông đặt chân đến đây á, thì sáng nay có tin để loan ra, thì rõ ràng là khỏi bên hai bên là có một cái ngấm ngầm gì để thỏa thuận với nhau. Thế nhưng mà cái câu hỏi đặt ra vẫn là ông Trump đi qua bên Việt Nam sẽ làm được cái gì, Việt Cộng sẽ đạt được cái gì và Hoa Kỳ sẽ đạt được cái gì, thì quả thật không ai có thể đoán mò và không ai có thể làm thầy bói được trong cái lúc này. Thế nhưng mà chỉ biết rằng đây là một cái chuyện mà người ta ai cũng phải nghĩ rằng rất là quan trọng, cho nên mới có sự xuất hiện của ông Trump ở bên Việt Nam trong những ngày tháng tới. Và có thể như luật sư Bích nói, đấy mới chỉ là lời hứa, chưa chắc nó thành sự thật. Biết đâu vì cái thế cờ hiện nay đang căng thẳng giữa Bắc Hàn trong vấn đề hạt nhân, mà Trung Cộng lại có vẻ ấm mờ không muốn đứng ra can thiệp, cứ làm như là mình không có quyền gì đối với đàn em Bắc Triều Tiên ở Kim Trung Ương gì đó, trong cái lận là lưỡng lờ, mà muốn bây giờ đe dọa hay là ngăn chặn ông Kim Trung Ương hành động một cái gì tầm bậy đó, chỉ có anh Trung Cộng là có thể làm được việc đó êm thấm. Bởi vì khi mà anh Kim Trung Ương làm ẩu một cái gì đó, ông phóng cho một quả hỏa tiễn bất cứ rơi ở đâu đó, quả là một sự mất mặt cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mang hết hạm đội này hạm đội kia đến trong vùng chạy tới chạy lui biểu diễn, rồi thử cả cái quả bom mẹ, có quả bom rất là nặng ký, quả bom có thể nói được cái bí mật quân sự rất lớn của Hoa Kỳ. Đó là một sự đe dọa rõ ràng mà đàn em Kim Jong Un một cái nước nhiệt tiểu như Bắc Hàn mà nó cứ làm như vậy, Hoa Kỳ sẽ phải trả lời là làm sao. Có thể cho hạm đội nhảy, cho người nhảy lên nước với đó, hay là phóng cho mấy quả hỏa tiễn vào Bắc Hàn hay không? Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi tin là ngọn lửa của thế giới sẽ bị được châm. Thành ra cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng có thể giống như luật sư Đức nói, có thể mới chỉ là một cú đòn gió thôi. Tôi nghĩ ra như thế, nhưng mà sau mọi chuyện mà em tâm không đâu đó thì bảo với tổng thống bận đồng đội không đi, cancel chuyến đi, chả ai làm gì. Thành ra chúng tôi nghĩ đây cũng vẫn là một cái chuyện nghi binh mà chưa biết nó sẽ ra làm sao. Thì chúng ta hy vọng là chuyện Á Châu sẽ được giải quyết êm thấm, hy vọng Trung Cộng với lại Hoa Kỳ thỏa thuận gầm được với nhau để Trung Cộng ra tay dằn mặt đàn em Kim Jong Un đừng làm bậy, để đừng xảy ra những chuyện đáng tiếc mà không thể gỡ lại được. Dạ vâng, thưa đấy là ý kiến của tôi, thưa luật sư, thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa hai vị, trong cái vấn đề này thì Mai Ly cũng xin được đóng góp một chút xíu là trong vòng một tuần lễ vừa qua đó, thì chúng ta thấy rằng là ở đâu cũng đánh những cái đòn gió hay là sao những cái tin gọi là Nga khủng khiếp lắm. Nga bây giờ, ngày hôm qua thì Nga cũng tuyên bố là họ có những cái hệ thống mà có thể dẹp hết được những cái signal về data radar của Mỹ, vân vân. Rồi những chiếc máy bay Bear Bomber T-95 của Nga cũng đã bay gần bờ biển của gần cái không phận của Alaska liên tục hai lần trong vòng hai tuần lễ vừa qua. Rồi ngày hôm nay thì thưa quý vị, tin bản tin cho mới nhất cho biết là Hoa Kỳ đã gửi một chiếc máy bay đặc biệt, nó gọi là Sniffer, nghĩa là nó đánh hơi, thưa quý vị. Nó gửi một chiếc máy bay đánh hơi đến cái vùng biển của Bắc Triều Tiên. Cái máy bay này nó có thể là nó đi ra, nó thâu thập cái không khí trong khu vực. Và nếu trong khu vực đó mà có thử nghiệm vũ khí nguyên tử đó, thì nó có thể đo được cái mức độ radiation để lại trong không khí. Thì Mike thấy là không biết là sự việc nó sẽ đi tới đâu, Nhưng mà bây giờ thấy ai cũng gọi là đánh những cái tiếng trống nhất là vang và nhất là lớn. Thì không biết là có thể người ta đánh những cái tiếng trống lớn, những cái tiếng vang thật bự như vậy thì sẽ không có chiến tranh. À, hay là họ chuẩn bị đụng đầu với nhau thì không biết là luật sư, xin luật sư Đinh Tập Tích cho Mali được biết ý kiến về vấn đề này, thưa luật sư.
Vâng, tôi muốn nói thêm về vấn đề Bắc Triều Tiên là nước Mỹ cho anh Tập Cận Bình tới 300 ngày. Thành như bây giờ là nhiệm vụ của anh Tập Cận Bình. Thành như Mỹ chỉ đưa ra những cái này để cảnh cáo thằng Bắc Triều Tiên thôi. Còn làm cái gì là bổn phận của anh Tập Cận Bình. Mà anh Tập Cận Bình ngay từ đầu anh đã dọa rằng thì là mày mà bắn hỏa tiễn nữa là tao quánh nữa. Và nó đã bắn hỏa tiễn rồi anh có quánh đâu. Và anh để quý tiếp tục là khuyến cáo nên dùng biện pháp ngoại giao. Tức là gì? Anh Tập Cận Bình, anh trá hàng nguyên Donald Trump rồi. Anh lại tiếp tục là trở lại cái môn thức trước là kéo nó vào cái hội nghị sáu bên xong rồi để thuyết phục nó cái này cái kia. Mà cái lúc mà 10 năm trước mà kéo vào bàn hội nghị để thuyết phục nó thì nó chưa có làm xong bằng cơ điểm, nó đang vớ vào vớ vẩn, nó chưa có hỏa tiễn này kia. Bây giờ nó có đủ các thứ rồi mà anh Tập Cận Bình tiếp tục câu giờ nữa thì đến phiên ông Donald Trump sẽ phải như thế. Và ông cho những cái 300 ngày để xem ra như thế nào. Bây giờ trở về cái vấn đề Việt Nam, tôi xin bổ túc thêm một vài ý kiến nữa. Là chúng ta để ý rằng ông Donald Trump ông hứa sang Việt Nam để làm cái gì? Để dự cái hội nghị APEC. Nên nhớ rằng năm nay là đến phiên anh Việt Cộng ấy làm chủ nhà cái hội nghị APEC. Mà hội nghị APEC là cái hội nghị lớn hơn cái hội nghị ASEAN. Mà trong cái hội nghị APEC này có anh Tàu Cộng nữa. Mà ngay khi gặp ông Tập Cận Bình, gặp ông Donald Trump cái tuần vừa qua ở Florida thì anh Tập Cận Bình đã hứa rằng trước khi đi đã được chấn an ông Trump thì anh hứa rằng thì là từ trước đến nay ASEAN với APEC là giao du với nhau trên cái gọi là DOC Declaration of Conduct, mà người ta muốn tới tuyên bố không có tính cách bó buộc, người ta tiến tới một cái Code of Conduct để đưa ra một cái luật để chơi với nhau để có tính cách bó buộc. Mà anh Tàu anh câu giờ 10 năm nay anh có thế nào? Và sau khi ông làm áp lực thì anh Tập Cận Bình trước khi sang Mỹ đã phải hứa với ASEAN APEC rằng thì là sẽ tiến tới một cái Code of Conduct. Và trong cái APEC này thì có lẽ là ông Trump không có mặt là không phải là vì cái tầm quan trọng của anh Việt Cộng, ông dùng là cái thế nhưng mà ông phải đến, có lẽ ông đến để chấn an anh các nước ASEAN rằng thì Mỹ không có bỏ rơi các anh đâu và để cho các anh lọt vào trong vòng tay của thằng Tàu. Điều thứ hai nữa, ông thúc đẩy rằng anh hứa là anh đi đến Code of Conduct. Và ngày hôm nay thì tôi thấy anh Philippines anh đã tuyên bố rằng thì anh đã xúc tiến, đốc thúc cái vụ mà tiến tới cái Code of Conduct, cái bản dự thảo của cái Code of Conduct đã gần hoàn tất rồi. Thành ra là chúng ta chạy xem những cái nước cờ quốc tế này nó rất là lý thú. Vâng, xin lỗi, thưa cô Mai Ly, tôi để đi kiện.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, cái biến cố ở Việt Nam đó là biến cố Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đang là trung tâm điểm của một cơn lốc xoáy cuốn hút dư luận trong và ngoài nước. Mới đây, tin từ trong nước đưa ra là vụ Đồng Tâm có thêm diễn biến phức tạp. Thì xin luật sư cho nghe những diễn biến tại Đồng Tâm hiện nay ra sao, nguyên nhân sâu xa của biến cố này là gì và từ đâu, thưa luật sư?
Vâng, cái diễn biến này tôi theo cái vấn đề dân oan ở Việt Nam, tôi theo dõi cả mười mấy năm nay rồi. Thậm chí là tôi đã tạo ra những cái sự tiếp cận ở trong nước. Cụ thể là cô Trần Khánh Thanh Thủy và cô Lê Thị Kim Thu, tôi nâng đỡ các cô rất nhiều và thậm chí là tôi còn cho người về Việt Nam để bảo vệ cô Kim Thu, bởi vì là đem được cô Kim Thu ra đây rồi, đem được cả cô Trường Hải Tinh Thì ra đây rồi, là vì cái vấn đề, cái nhiệm vụ của hai cô đó là xong rồi. Bây giờ đến cái giai đoạn mới đấu tranh kiểu khác về vấn đề dân loan và vấn đề, và từ đầu tôi đã nói rằng dân loan là cái tử huyệt của chế độ, nó có vậy cái kiểu gì thì nó cũng sẽ chết, vì là vì anh đi vào kinh tế thị trường, điều quan trọng nhất là anh phải trả lại cái quyền sở hữu đất đai cho người dân. Và chế độ cộng sản là chế độ tập trung tất cả các phương tiện sản xuất vào trong tay nhà nước. Vì thế cho nên theo Adam Smith thì cái phương tiện sản xuất, cái thời xa xưa là cái gì? Đất đai là một, lao động là hai, và vốn tư bản là ba. Mà bây giờ anh cộng sản anh tập trung tất cả ba cái đó vào trong tay nó, thì anh trở thành ra là một cái mối họa cho nền kinh tế thị trường của toàn thế giới. Và khi mà anh hội nhập vào thế giới và hội nhập vào kinh tế thị trường và giao du với các nước, thì luôn luôn các nước tư bản đặt vấn đề là anh phải trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân. Và tôi nghiên cứu cộng sản tàu thì khi mà Đặng Tiểu Bình cũng như là Hồ Cẩm Đào với Giang Cảnh Dân đưa ra cái thuyết ba đại diện là nói rằng khi Đảng Cộng sản Tàu bây giờ đại diện cho ba cái quyền lợi gì của nước Tàu, thì cái quyền lợi thứ nhất là không có đại diện cho giai cấp nghèo khổ đi nhà giàu nữa, đại diện cho cái ý trị giai cấp, tức là gì? Cái điểm thứ nhất là nó thôi đấu tranh giai cấp. Và điểm thứ hai là đã trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân rồi. Tôi vẫn thường nói rằng là anh Việt Nam Cộng sản này, anh sau khi anh đầu hàng là một bộ phận của nước Tàu, thì mọi sự điều hành đất nước cũng như là kinh tế là anh sao chép vào Tàu. Và anh sao chép một cách nhẹ nhàng cho nên Tàu nó đã trả quyền sở hữu đất đai cho dân rồi mà anh không chịu trả. Làm anh không chịu trả là vì anh biến cái quyền sở hữu đất đai của Việt Nam thành cái gọi là sở hữu toàn dân, tức là nhà nước tóm hết không. Quyền sở hữu là gì? Quyền sở hữu nó là quyền sử dụng và quyền xử lý nữa. Người ta có quyền bán, đằng này nó cho dân chỉ có được cái quyền quyền sử dụng thôi, cái quyền quản lý mới là không có để cái đất đó cho, nó chỉ cấp trên cái sổ đỏ là cái quyền sử dụng thôi, tức là nó không trả lại quyền sở hữu toàn dân. Cho nên từ mấy chục năm nay, nó biến cái đất đai của dân thành cái quỹ đất của đảng ấy. Và cái quỹ đất của đảng nó quái đản ở cái chỗ rồi. Đất đó ở tỉnh nào, huyện nào, xã nào thì thành quỹ đất đảng ở cái chỗ đó. Cho nên địa phương bất cứ đất nào cũng nó khai thác cái điểm đó. Đó. Nó còn thu hồi. Ngày xưa Mao Trạch Đông mà khởi đầu cách mạng Tàu là người cày có ruộng, dân phải có đất. Bây giờ đất thuộc về nhà nước rồi mà nó cho dân chỉ có được quyền sử dụng thôi, mỗi lần nó đến cưỡng chế đất người ta, nó gọi là nó thu hồi, nó đi cướp đất của người ta mà nó là thu hồi. Là vì tại sao? Nó nói cái đó là của tao, bây giờ tao cho mày sử dụng thôi, người ta thu hồi. Là cứ thế mà tranh chấp. Và tỉnh nào, xã nào, quận nào, nó cứ thu hồi của người ta, nó cưỡng chế của người ta. Rồi dân bực quá đi cái khiếu kiện, thì đưa cấp trên là lại trả về cái cấp dưới, mày giải quyết đi chứ. Mấy chục năm nay thì cứ như thế diễn ra. Và cái vụ án đất đai này nó kéo dài cho đến bây giờ. Và đến bây giờ thì tôi đề nghị rằng ông Phúc là ký giả. Cái chuyện mà diễn tiến là cái vụ Đồng Tâm này, tôi đã theo dõi nhiều rồi, nhưng bây giờ tôi đang theo dõi đến cái vụ những chuyện xảy ra ngày hôm nay là ngày mai, còn chuyện xảy ra ngày hôm qua hôm kia đó, thì tôi quên mất nhiều chi tiết rồi. Tôi đề nghị ông Hồng Phúc tường trình lại cho thính giả từ cái vụ này, từ vụ Đồng Tâm từ đầu đi, để cho nó đầy đủ hơn. Vâng, xin cô Mai Lê.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn luật sư. Dạ, kính thưa quý vị thính giả, cái vụ đồng tâm này nó rất lớn ở cái chỗ là bây giờ cái miếng đất này nó đặt cái trọng tâm vào cái chỗ là đất của quốc phòng hay là đất của nông nghiệp. Dạ, trở lại cái lời luật sư yêu cầu đó là cái diễn tiến của cái vụ đồng tâm này ra làm sao thì chúng tôi xin được kể tơ lược bởi vì nó cũng dài dòng lắm. Trước hết đây nó làm cái mảnh đất, mà trước đây chính quyền đã lấy lập ra một cái trường bắn ở đây, sau đó làm một cái sân bay, và còn một phần lại thì đem cho nông dân để làm một canh, làm đất canh tác để mà trồng ruộng. Mà cái chỗ đó đó là đất chật mà dân đông, cho nên mỗi một gia đình á chỉ có 230 mét vuông để mà trồng nông nghiệp, để trồng lúa, rõ ràng như vậy, và còn lại khoảng 134 mét thì để trồng hoa màu. Thưa quý vị, cái việc định đoạt đã rõ như vậy rồi. Thế bây giờ từ năm 2007 thì đến ngày hôm nay ấy, thì bỗng dưng quý vị biết rằng đất đai ở Việt Nam bây giờ đúng là tất đất là tất vàng. Thưa quý vị, nó ở trong tay người nông dân, nó chỉ là miếng đất để cho người ta sinh sống và bám vào đó để mà hay là ở lưng thì đội trời và mặt thì đặt đất để mà cày cấy để mà nuôi sống cái gia đình của mình, làm đóng cái phần tăng gia sản xuất cho đất nước. Nhưng mà ngày hôm nay nó trở thành một cái thứ kinh doanh hóa, kỹ nghệ hóa, nhưng miếng đất đó nó đổi sang thành những cơ sở thương mại. Chỉ giữ cái vị nhân mua của dân chúng nó khoảng có 300.000 một mét vuông thôi, nhưng mà nó bán lại 153.000 một mét vuông. Thưa quý vị, 153.000 một mét vuông. Và tổng cái số đất đó mà quy hoạch lại đó thì những cái tay tham nhũng và cơ hội đó trong cái dịp này nó có thể vơi vét khoảng trên 20 tỷ. Thưa quý vị, đấy là cái nguyên nhân mà xảy ra cái vụ tranh chấp ngày hôm nay. Thế thì cái ngày 19 tháng 4, à thưa quý vị, cái ngày 15 tháng 4 vừa qua đó thì họ cho công an xuống để mà đàn áp nông dân ở đó để mà lấy cái miếng đất đó. Thì thưa quý vị, ở đó người dân người ta không chấp nhận cái chuyện đó, người ta đứng lên phản đối và người ta ra để mà chống đối cái chuyện ngăn cản công an làm nhiệm vụ. Thì đứng có 20 người, dạ, à thưa, có 20 người nó bắt sau rằng đi có lại, thì còn 9 người họ bắt họ đem về trên huyện thì họ quốc họ làm. Thì người dân đã cứ có một cái cuộc cách mạng mới nhất ở trong các cái vụ dân hoan ở trong nước hiện nay, đó là họ đã không để yên như vậy và họ lùa, họ bắt luôn lúc 3 trên công an, 30 trên công an lúc vào giữ lại làm con tin nhất định không thả. Và đến cái lúc mà bên nhà cầm quyền cộng sản giữ trù tấn công vào để mà cứu những người đó ra đấy, thì họ đã dùng một cái biện pháp hết sức là mạnh, là họ tưới xăng lên người những người đó, và họ nói rằng nếu công an mà vào đây hành động một cách bạo lực thì họ châm lửa cho đốt cháy hết. Dạ thưa quý vị, họ đã thành công và chính quyền nó không dám vào, và tới giờ phút này thì vẫn còn giữ. Nhưng mà qua cái sự trao đổi gần đây đó thì nghe nói 9 người đã được thả về, đâu 5 người, có 4 người bị giữ, có cái người đứng đầu là cái cụ Quỳnh thì hiện giờ bị gãy cái chân phải đang phải nằm nhà thương. Và ngược lại thì bên công an đã được trả về 10 mấy người, còn khoảng 20 người đang bị giữ. Và trong thời gian giam giữ đó đó thì nhân dân họ cho đối xử rất là tử tế, họ rất là cho ăn uống, chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng chứ không có gì cả. Thế nhưng bỗng mới đây thì câu chuyện theo đài BBC trả lại đó thì mới lại có những chuyện phức tạp xảy ra. Đó là đêm 19 tháng 4 vừa rồi họ đã lời nhờ người đêm tối họ tấn công vào ảo dưới đó để mà định bắt, nhưng mà người dân đã báo động quay ra vây chặt hết tất cả và bọn nó không làm được gì và họ đã phải rút lui. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm sau đó thì nông dân vào kiểm soát thì đã thấy có một khẩu súng thì đúng hơn ở trong dưới cái nền bị rớt ra đó, và người ta khám được và người ta cho rằng tụi kia đã định tải vũ khí vào cho những người ở trong đó. Đấy là cái mới sự việc xảy ra như vậy. Thành ra thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, cái việc này hôm nay đó đang đi đến chỗ tranh cãi lý luận giữa luật sư của nông dân và cán bộ cầm quyền đó. Người ta đặt câu hỏi đây là đất của quốc phòng hay đây là đất của nông dân, bởi vì chính phủ lấy mảnh đất này lại giao cho các nhà kinh doanh để mà xây dựng đô thị mới, phát triển đô thị, thì đó là cái cơ hội để cho bọn tham nhũng làm tiền. Cho nên bây giờ vấn đề đặt ra là cái sự bồi thường của nhà nước không bao giờ thỏa đáng, không đáng đủ tiền để mà ăn quà người ta được nói chuyện và kêu là thay đổi đời sống đi kiếm một cái việc khác để làm bằng cái số tiền bồi thường. Thành ra cái sự tranh đấu rất là gay go, không biết trong những ngày tháng tới họ sẽ phải giải quyết việc này ra làm sao. Dạ đấy, xin được trở lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, Cộng sản Việt Nam thường rêu rao rằng Đảng ta luôn đoàn kết, keo sơn thành một khối thống nhất vững như tảng đá kim cương, không bao giờ dạn nứt hay chia rẽ. Nhưng thưa luật sư, theo nhận định của những nhà bình luận thời cuộc thì đây chỉ là những lời tuyên truyền láo khoét, chứ thực chất thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang rạn nứt, phân hóa đến tột đỉnh. Thì xin luật sư cho biết ý kiến của luật sư, thưa luật sư.
Trước khi đi vào cái đề tài này thì tôi xin phép được trở lại cái đề tài đồng tâm có được không ạ?
Dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
Vâng, bây giờ tôi xin bổ túc cái chuyện đồng tâm này của chuyện ngày hôm nay và chuyện của ngày mai. Tôi trở lại là cái vụ này không phải đến bây giờ nó mới phát khởi ra, tranh chấp từ năm 2014, 3 năm trước rồi. Và năm 2014 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã xử cho dân thắng và cái bọn nó dưới đất láo của dân nó là thua, và nó đã bỏ tù mấy cái thằng đó rồi. Và không ngờ là bây giờ nó lại trở lại vấn đề đó. Nó trở lại như thế nào? Là cái công ty Việt Tên mà được trúng thầu để thực hiện cái dự án quốc phòng của nhà nước á. Nó đến nó mời dân ra để nó chứng kiến, nó đo đạc lại xem là bên nào, bên này, bên kia có lấn đất của nhau hay không này kia. Nó mời người ta ra để chứng kiến, nó đo lại thôi. Nhưng mà nó lừa, nó đánh lừa người ta. Dân làng cử 5 người, nó bảo gì, chỉ cần chứng kiến thôi, dân làng ra làm gì. 5 vị đại diện ra, nó bắt giáo hết ra 5 vị đó. Rồi dân người ta thấy nó bị đánh lừa, người ta chạy theo, để người ta đuổi theo, để người ta giải thoát 5 cái người bị bắt. Đó. Thì người ta đánh lộn với dân, đã có một anh dân là bị thương trầm trọng của đi nhà thương. Và nó chở, mà không có đi biệt tích cho tới bây giờ. Rồi thì nó đem cái công an tăng cường một đội mấy chục nữa là đến, thì bây giờ người ta rào làng kháng chiến, người ta bắt mấy ba chục thằng, mà bây giờ người ta nói rằng thì là thì chính quyền thì nói là anh bắt người trái phép. Người dân thì người ta nói là chúng tôi có bắt người ở đâu, các anh cử người ta đến đàn áp, người ta không chịu đàn áp, người ta bằng lòng ở lại cái dưới sự kiểm soát của chúng tôi để chờ nhà cầm quyền trung ương đến giải quyết vấn đề này. Tại sao cái công ty Vitem nó bố láo như thế mà nó lại được cái nhà cầm quyền của huyện với của xã ủng hộ làm trái pháp luật? Và người ta nói, người dân người ta nói rằng người ta không chống lại chính quyền, người ta chỉ yêu cầu chính quyền sẽ xuống đây để chứng kiến là cái công ty Vitem với cái đó, cái bọn đám cầm quyền địa phương này lại đánh lừa người ta là như thế nào. Và phản ứng của nhà cầm quyền lúc đầu thì anh nói rằng thì là bắt người trái phép là cái anh công an đó, anh nói, và anh nói rằng thì là nhà nước sẽ đưa cái bọn chống đối này ra tòa về tội này tội kia. Nhưng mà áp không ngờ rằng cái tất cả những cái hành động cử chỉ đó đều quay phim video đưa lên Facebook để cả làng biết rồi, thì anh công an không thể giấu giếm, mình nhà cầm quyền không thể giấu giếm được. Thành ra thì đi đến cái độ là anh, mà tôi loan tin về cái này, tôi bình luận về cái này, tôi không gọi cái vụ này là vụ của Đồng Tâm. Đồng Tâm chỉ là cái tên của xã thôi, tên của huyện là huyện Mỹ Đức, và tên của thành phố là thành phố Hà Nội. Tức là cái chuyện này nó xảy ra ngay tại thành phố Hà Nội. Quan trên trông xuống, người ra trông vào, anh không có thể bóp méo sự thật vu vạ đủ các thứ được. Cho nên dư luận quốc tế và quốc nội là làm nó mạnh quá, thành anh không dám giả cái giải pháp lừa mị và vu vạ bố lão được. Và luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Sơn đã đứng ra làm trung gian để yêu cầu anh Nguyễn Hữu Trung là anh Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải đối thoại với dân. Lúc đầu anh hứa, nhưng mà sau đó anh không, ông không đi nữa. Tại sao anh hứa anh xuống nói chuyện với dân? Mà dân chỉ đòi là anh trung ương xuống đây để chúng tôi cắt nghĩa. Tại sao mà nó lừa chúng tôi? Chuyện là đã giải quyết 3-4 năm mà trước rồi, tại sao bây giờ lại lừa chúng tôi? Mà anh hứa anh đến, xong rồi anh là đính tránh anh không đến nữa. Và người ta nói rằng anh không dám đến cái xã Đồng Tâm đó là bởi vì anh sợ anh đến nữa anh bị dân bắt cóc. Bây giờ áp lực cái đó anh không thể từ chối, anh không đến được. Anh xuống huyện anh mời dân ra. Và dân người ta nói thì anh đánh lừa tôi nhiều quá rồi, bây giờ anh mời tôi ra anh lại bắt tôi thì sao? Bây giờ câu chuyện nó đang lủng lẳng ở cái chỗ là anh Nguyễn Hữu Trung anh không dám đến tận xã tận nơi nói chuyện với dân thì anh sợ bị dân bắt cóc anh. Còn dân thì người ta không đến huyện để gặp anh về vì người ta sợ ra đó là bị nó lừa nó bắt thì sao đấy. Tóm lại là cái chuyện bây giờ nó đến như thế. Và bây giờ là dư luận khắp thế giới, kể cả đài các đài nó nói thì anh Việt chế chính quyền Việt Nam Cộng sản bây giờ rất là bối rối về cái vụ này, vì trên dưới là mỗi anh phản ứng. Và tôi đã nói trong cái bài bình luận của tôi về cái chuyện này cho Xã Đất, tôi đã nói rằng thì anh ấy là lâm vào cái tình trạng tăng ra bối rối rồi, và anh càng tăng ra bối rối và anh càng ứng phó sẵn hàng ngày ứng phản ứng một kiểu khác hàng kia nữa. Và bây giờ ban lý luận ban tuyên áo doán trung ương rồi đó nó cũng đang lúng túng. Anh chỉ nói thế này, anh chỉ nói thế khác. Và vì thế cho nên tôi nói rằng anh, với cái vụ Đồng Tâm này, chế độ Việt Nam Cộng sản đang trên đà sụp đổ. Là bởi vì không phải là Đồng Tâm. Bây giờ, cái chuyện ngày hôm nay và chuyện ngày mai nó còn ly kỳ hơn nữa là cái vụ Dương Nội. Năm xưa, anh Đoàn Văn Vương ấy xuất hiện rồi. Và bây giờ, Dương Nội tham dự vào cái Đồng Tâm và hưởng ứng cái sự Đồng Tâm là Dương Nội. Anh Đoàn Văn Vương đấy, anh Đoàn Văn Vương anh cũng lên tiếng anh nói rằng thì nhà nước ngày xưa cũng đối xử với tôi cũng cải chết như thế này, tôi đã bị oan rồi, bây giờ Đồng Tâm đứng lên như thế thì chẳng những là Dương Nội hưởng ứng mà Đoàn Văn Vương ngày xưa cũng cống rập cũng đã sẵn sàng đứng ra giúp chính quyền nếu anh muốn. Và một cái thông tin mới nhất nữa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ toàn tin rằng Đồng Tâm chưa xong lại có đụng độ vì đất ở Bắc Ninh. Bây giờ Bắc Ninh y hệt như vậy. Và nhà hoạt động Đường Văn Thái ông nói với nhà báo cáo rằng nhà cầm quyền của Bắc Ninh đã bắt bớ khoảng 10 người đánh bị thương một cụ già và đánh một người dân bị gãy tay. Có nghĩa là giải tán đám đông đấy thôi, còn hiện tại bà con vẫn cắm chốt ở vùng đất đó, chính quyền chưa lấy đất được, hiện nay bà con cũng quyết tử để giữ đất. Bây giờ vụ Đồng Tâm chưa xong, bây giờ đến vụ Bắc Ninh, thành cái chế độ của nó đến vướng vào cái tử huyệt dân loan này thì tôi cho rằng chế độ của nó đang cái ngày cáo chung đến nơi rồi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, thì sau đây xin mời luật sư trở về cái câu hỏi của Bailey vừa mới đặt ra vừa rồi là thưa luật sư, đảng ta luôn 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 nói rằng là đảng đoàn kết keo sơn thành một khối thống nhất vững như tảng đá kim cương, không bao giờ dạn nứt hay chia rẽ. Nhưng theo nhận định của các nhà bình luận thời cuộc thì đây chỉ là những lời tuyên truyền láo khoét chứ không phải là thực chất, vì đảng Cộng sản Việt Nam đang rạn nứt phân hóa đến tột đỉnh. Thì luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, thì cái vấn đề này thì tôi đã tham khảo cái bài của ông luật sư Bùi, ông Bùi Tín đang ở trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rồi. Và tôi cảm ơn ông Bùi Tín là tôi đã dùng cái bài của ông để làm kết luận cái bài bình luận thời sự của tôi cho Internet. Và nhân tiện đây tôi cũng xin trích và dẫn một vài đoạn của ông Bùi Tín để thấy rằng thì ông giúp ích cho chúng ta rất nhiều về cái vụ mà Đảng Cộng sản nó trên đà giảm nó như thế nào. Ông cho tôi những con số Chẳng nghe tôi lướt qua cái ông nói về những đảng cộng sản nó nứt dạng từ đời Trần Xuân Bách, ông Nguyên Giáp, Chu Huy Minh, Nguyễn Thạch vân vân, thì tôi lướt qua, nhưng mà tôi cảm ơn ông vì những cái chi tiết của ông ấy. Ông nói thế này: có thể nói đến hàng vạn, hàng chục vạn đảng viên trên thực tế đã bỏ sinh hoạt đảng vì thất vọng và mất lòng tin, số đông phải ở lại chỉ vì không có sự lựa chọn, vì tiền lương miếng ăn, còn họ nghĩ khác, làm khác, không còn dính với lãnh đạo nữa. Đấy là phong trào nó ì ra. Rõ ràng lòng đảng và ý dân đã buông tay nhau, rời bỏ nhau, đối lập nhau, trên thực tế là một cuộc ly thân và ly dị không sao hòa giải được. Và ông đưa vấn đề thoát chung thoát đảng. Tôi nói rằng thoát chung thoát đảng nó cũng không thoát là cái gì cả. Nhưng mà tôi cảm ơn ông cái đoạn này. Ông phân tích rằng đảng Cộng sản nó đang vỡ ra như thế nào. Nguyên văn nhá: có thể hình dung sự phân hóa trên đại thể là số đảng viên có cả thể 3 triệu. Trong đó có các nhóm quyền lực chia nhau chức vụ và đặc quyền đặc lợi từ cấp trung ương qua cấp tỉnh, thành, huyện, quận, là quận xuống đến cấp xã chỉ có chừng 30.000 người. Ở cấp trung ương ước chừng có 2.000. Mỗi tỉnh thành có từ 200 đến 500. Mỗi quận huyện có chừng 100. Và mỗi xã có chừng vài chục đảng viên cường hào đấy. Mỗi xã có chừng vài chục đảng viên cường hào thôi. Tôi gọi là cường hào bao đỏ đó. Như vậy số đảng viên cốt cán thật sự trung thành với đảng vì chạy theo quyền lực và chạy theo tư lợi chỉ chiếm chưa đến 1%. Tức là ông nói là bây giờ cái bọn mã con cô đồ đấy chưa đến 1%, tức là 10 vạn thôi. Thì đối với lòng dân 90 triệu người, nó làm sao nó đối phó nó? Tóm lại là tôi cảm ơn ông Bùi Tiến như đó, và những cái phân tích của Bùi Tiến củng cố cái sự phân tích của tôi. Tôi nói rằng cái chế độ Việt Nam Cộng sản tất yếu chết là bởi vì sao? Là vì Cộng sản ra đời để tiêu diệt tư bản. Bây giờ anh đi vào kinh tế thị trường, anh đầu hàng tư bản rồi, mày này cứ nói là không chạy xước, sao đấy? Và với cái sự điều hành đất nước của như thế, cộng thêm cái tội bán nước cầu sinh của cái đảng Cộng sản ở thành đô đối với tàu, ngoài cái tội là anh đi theo một cái chủ nghĩa nó đã bà sọt rác rồi, là còn thêm cái tội bán nước nữa, thì cái đảng Cộng sản cứ đó. Và khi mà lòng dân và ý đảng nó đi như thế rồi thì đảng Cộng sản nhà các anh tất yếu chết. Tôi phân tích tất yếu chết rằng thì lòng dân thì bây giờ là gần như 100% chống đảng nữa. Năm xưa, năm 1975, chúng ta mất nước về tay Cộng sản là vì một tình hình quốc tế không thuận lợi. Năm nay, sau 42 năm, chúng ta đã tạo được một cái tình hình quốc tế rất thuận lợi cho việc lấy lại nước từ tay Cộng sản. Thì cái đó, người xưa gọi là thiên thời. Lòng dân ngày xưa gọi là nhân hòa. Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu cái yếu tố địa lợi, tức là yếu tố so sánh lực lượng giữa ta và địch mà thôi. Và bây giờ với cái phân tích của Bùi Tiến, với cái phân tích của tôi bao nhiêu năm nay, đảng của anh đang vỡ ra rồi. Nó bỏ đảng nó chạy là rất nhiều rồi. Còn những thằng nào chưa bỏ đảng mà nó còn ở lại nó cố bám là vì nó ăn chưa no. Còn cái thành phần mà trung thành với đảng như ông Bùi Tiến ông nói là chỉ còn có 1% thôi. Thì làm sao nó chống lại được cái lòng dân? Và bây giờ cái yếu tố thứ ba để chúng ta thắng Cộng sản là cái yếu tố tương quan lực lượng. Tôi đã nói từ trước giờ là đang cải thiện, và bây giờ là cải thiện hơn nữa, gần như đến cái chỗ mà 100% rồi. Thì cái sự chết của đảng Cộng sản là tất yếu, không thể tránh được. Và vì cái đồng tâm này nó là liên quan đến Dương Nội, bây giờ nó sang Bắc Ninh, và tuần trước tôi còn được là tin ở Lào Cai cũng đang xuống đường nữa. Và khi mà tất cả các nơi đều đứng dậy, làng nào cũng dòng nước kháng chiến, thì thử hỏi cái đảng Cộng sản nó chạy đi đâu? Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, mời ông Hồng.
Dạ vâng, tất cả những gì tôi muốn nói thì luật sư Đinh Thành Bình đã cắt nghĩa hết rất là cặn kẽ. Một cái điều mà cụ thể nhất để cho chúng ta nhìn thấy cái sự rạn nứt trong đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, đó là cái chủ thuyết mới nó đưa ra để vá víu cứu vãn cái chủ nghĩa Mác Lênin của Trung Hoa, đó là kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. cái điều đó ngay cả những đảng viên có ý thức và có một tí kiến thức đó, họ nói làm gì có cái thứ đó để mà đi tìm. Rõ ràng là họ lừa dối đủ cách và chỉ lừa dối được những người nói xin lỗi là kiến thức cấp kém thôi. Còn những người có những tư duy, có những cái kinh nghiệm và có cái kiến thức để tìm hiểu thì rõ ràng chỉ là những tuyên truyền bịp bợm. Ngày hôm nay không phải là những cái thời năm 1950 hay là 45 nữa, họ không thể nào bịp bợm được người ta. Thành ra cái mặt trái của Đảng Cộng sản rõ ràng họ chỉ là một cái gọi là lừa bịp dư luận, dối trá. Và với cái thời buổi khoa học ngày hôm nay trong vấn đề truyền thông đó, thì thưa quý vị, không điều gì có thể che mắt được người ta cả. Lâu dần một sự thật nào rồi cũng không thể che đậy được cái chân lý. Vâng, thì đó là cái luật, cái điều mà luật sư Bích vừa mới trình bày, chúng tôi xin tóm gọn như vậy thôi. Để xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hàm Phúc. Và thưa luật sư Mai Ly, xin mời luật sư về với một cái sự vụ vừa mới xảy ra cho một người Việt Nam của chúng ta. Đó là vụ việc của bác sĩ David Đàn, một người Mỹ gốc Việt, nạn nhân của các đối xử thô bạo trên phi cơ của hãng hàng không United Airlines. Đang biến chuyển đến đâu và dư luận đang nhận định như thế nào về vụ này, thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng đã theo dõi cái vụ này rất nhiều rồi. Và cái vụ này nó lan tràn ra đến khắp thế giới, chứ không phải chỉ có nước Mỹ mà thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó chứng tỏ rằng cái người Mỹ này khi người ta trở về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì là cái nạn phân biệt kỳ thị da trắng, da đen, da vàng là nó xảy ra. Và cái vụ này là cái vụ là da trắng kỳ thị da vàng. Nó lên nó mời người ta xuống, người ta không xuống. Mà tại sao nó không mời người khác mà nó đi áp với người này? Là vì anh này là da vàng. Và cho nên có một chi tiết mà ít ai để ý. Theo dõi cái vụ này, tôi đã khám phá ra rằng ông David Đào này không phải là người Mỹ gốc Việt mà thôi, mà ông còn là người Việt gốc Hoa nữa. Thành ra khi có thể là nước Mỹ đang kỳ thị anh tàu dữ lắm, thành ra nó tưởng anh này, nó nghĩ anh này là người tàu, chứ mà nó nghĩ anh này là người Việt Nam. Thành ra là cái chuyện này nó rất là lý thú, là bởi vì là khi mà nước Mỹ trở về cái nationalism thì cái nạn trắng đen vàng nó xảy ra. Và bây giờ hôm qua là ở nước Mỹ là có một vụ mà thằng da đen nó liều chết, nó bắn người ta đấy. Là khi mà anh trở về với củ diễn dân tộc thì những cái kỳ thị da trắng, da vàng, da đen nó xảy ra. Thành tôi cứ cái vụ này nó chỉ là ly kỳ về phương diện quốc tế mà thôi, chứ nó không đi lính, nó không liên hệ gì đến cái sự mà đấu tranh để mà lấy lại nước Việt Nam trong tay cộng sản. Cho nên tôi chỉ theo dõi một cái lý thú thôi, chứ tôi không quan tâm nhiều đến cái chuyện này. Vâng, tôi xin hết.
Dạ, không biết ông Hồng Phúc nghĩ sao thưa ông?
Tôi thì cái câu tôi không nghĩ khác, mà tôi biết là tôi nói ra thì tôi có thể bị thiên hạ vùi dập lắm. Theo luật sư, ý kiến của tôi khác luật sư một chút. Cách thứ nhất, đầu tiên tôi là người Việt Nam. Khi nghe những chuyện này và khi nhìn cái hình ảnh mà ông Dr. David Đào mà bị kéo ra trên cái sàn nhà bất nhẫn, tôi cũng không chịu được. Rất tư là bực bội và rất tư là phẫn nộ. Đó là cái điểm đầu tiên. Rồi đi cùng là cái người đồng hương, mình không thể nào trông cái họ dày vò hay dày xéo cái người của chúng ta như vậy. Đó là cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi. Thế nhưng mà nếu đặt đây là vấn đề kỳ thị thì chúng ta phải phân tích cho kỹ về vấn đề kỳ thị. Thứ nhất là sau khi hãng máy bay họ loan tin mấy lần và họ đưa ra những số tiền bồi thường cho những ai ở lại đi chuyến tàu hay đi chuyến khác, thì hầu hết là không ai bằng lòng xuống hết cả. Cuối cùng thì họ đã phải dùng những cái biện pháp ngẫu nhiên random, họ vào trong computer, họ pick up ở trong computer tự nhiên thì nó bốc ra bốn cái tên đó. Thì chúng ta phải thấy rằng nó có ba người da trắng và một mình ông Dr. Đào là người da Á Châu. Thế thì khi mà ba người da trắng kia thì họ bắt buộc họ phải tuân theo luật pháp, hay là họ hiểu rõ cái nếp sống ở đây, họ đứng lên và họ chấp nhận ra đi, không có chuyện gì. Duy nhất con Dr. Đào của chúng ta là ông phản ứng không đi, và ông làm nhiều cái việc rất là nguyên tắc lắm. Ông gọi thẳng cho hãng United Airlines, ông nói rằng là ông không xuống, ông đã mua vé và ngày mai ông có việc phải ở nhà, không thể nào bắn bạc được yêu cầu ông xuống. Từ kiến trong nhà nhân viên của phi hành đoàn với lại của an ninh Nó bảo kết định phải xuống, ông không xuống thì chúng tôi bắt ông xuống. Ông nói ông bắt xuống thì tôi sẽ kiện ông. Nó bảo ông cứ việc xuống thì ông kiện sao. Đấy là cái điều, cái chuyện xảy ra. Mà sau này có audio, có người ta thu âm được đem ra. Cái việc kéo ông xuống sàn nhà như vậy rất là bất nhẫn. Đến nỗi những hành khách đi trên máy bay phải phản đối, la ó ngay tại đó. Đấy là cái chuyện sự thật như vậy. Thế nhưng mà nhìn lại mặt trái của vấn đề đó, thì có người đặt ra câu nói này, thì chúng tôi nghĩ rằng người Việt ai nghe thấy chắc không chịu nổi đâu, nhưng mà tôi chỉ muốn phân tích theo cái lý thôi. Là thứ nhất, cái sự ồn ào đầu tiên, là cái tiếng la hét đầu tiên, là tiếng la hét từ ông Đức Tơ Đạt. Điểm thứ hai là ông ngồi ghi chắc cái ghế cũng không chịu đứng lên, và nhân viên thì đúng là quả là thô bạc, không chấp nhận được cái thái độ đó. Họ đã kéo sang đến cái độ mà văng cho cái ghế bên kia để ông gãy hai cái răng, chảy máu mũi. Đó là những cái chuyện hết sức là chúng ta lên án và không chấp nhận. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi, nếu như ông Dr. Đào cũng chấp nhận đứng lên rồi muốn làm gì sau đó là quyền của ông đó, như những ba cái người khách da trắng kia, thì có chuyện gì xảy ra hay không? Và người ta kết luận rằng như thế sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể sau đó phải đi đến trục đình mà thôi. Thì đấy là cái chúng tôi muốn trình kể, tôi muốn phân tích cả hai mặt, như là ngược và xuôi. Riêng tôi thì cho đến giờ phút này tôi vẫn chấp nhận, vẫn cho rằng hãng United là một cái đường hết sức sai trái và không thể nào chấp nhận cái cách đối xử như vậy đối với một người khách hàng. Dạ, từ đấy ý kiến của tôi từ câu thì tôi thấy giờ không còn nữa. Dạ.
Dạ vâng, mà đi xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư Đinh Thập Bích và nhất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Và chương trình tới đây xin tạm chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mali một lần nữa xin cảm ơn luật sư Đinh Thập Bích và cảm ơn ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào và cảm ơn cô Mali ra điều họp chương trình rất là hay. Thì xin cảm ơn đoàn Hồng Phúc đã bổ túc cái ý kiến của tôi. Tôi cũng thấy ông là người Việt Nam mà bị đối xử như thế, tôi cũng bực tức tức lắm. Nhưng mà khi mà tôi thấy ông là người Việt gốc Hoa thì tôi bớt được gì rất nhiều. Và xin cảm chào ông Hồng Phúc, xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam.
Dạ vâng, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi hơn một tiếng đồng hồ qua. Xin cảm ơn luật sư Bích, chúng tôi rất là cảm ơn hạnh được hội luận cùng với luật sư. Cuộc hội luận hôm nay đưa đến rất nhiều vui vẻ và soi sáng cho nhiều vấn đề. Xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn cô Mali, một người điều hợp hết sức là khéo léo. Chúng tôi rất là cảm ơn cái sự điều hợp của cô hôm nay. Xin kính chào cô.
Xin kính chào.